Thứ sáu, tuần thứ ba mùa chay. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Hô-sê, chương 14, câu 2 đến 10. Đây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lấy lời Chúa và trở về với Chúa. Các ngươi hãy thưa rằng: Xin hãy xóa bỏ mọi tội ác và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Asuro sẽ không giải thoát chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cưỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra. Vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót. Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như xương xa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum xê, vẻ xinh tươi của nó như cây ô liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó. Họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban. Hỡi Ê-phra-im, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. Ai là người khôn ngoan hiểu được các điều này? Ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng, và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe ta răng bảo. Tôi đã nghe lời nói mới là rằng: Ta đã cứu vai ngươi khỏi mang gánh nặng, tay ngươi không còn phải mang thung mùng. Trong cảnh gian truân ngươi cầu cứu và ta giải thoát ngươi. Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe ta răng bảo. Ta đáp lời ngươi từ trong áng mây vang rang sấm sét. Ta thử thách ngươi gần suối nước Meriba. Hỡi dân tộc ta, hãy nghe ta răng bảo. Israel, ước chi ngươi biết nghe lời ta. Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe ta răng bảo. Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả. Ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoài lai. Vì ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ta đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập. Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe ta răng bảo. Phải chi dân của ta biết nghe lời ta, Israel biết theo đường lối ta mà ăn ở. Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra. Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe ta răng bảo.
Hãy ngợi khen Đức Kitô, ngợi khen Đức Kitô, vì Ngài là Vua vinh quang muôn đời. Ngài là Vua vinh quang muôn đời.
Phúc cho những ai thành tâm thiền chi giữ lấy lời Chúa, và những nai xin hoa kết quả.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 28b đến 24. Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel hãy nghe đây, Thiên Chúa Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa Ngài: thưa Thầy, đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, thứ sáu tuần thứ ba mùa chay. Điều răn đứng đầu là: ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Marco chương 12, câu 29 đến 32. Suy niệm: yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, nghĩa là yêu Chúa với tất cả con người của mình, trong mọi thời gian của ngày sống, ở mọi nơi mình đi qua, với mức độ cao nhất của mình. Chúng ta có giật mình khi nghe Chúa nhắc lại điều răn trọng nhất này không? Phải chăng ta chỉ dành cho Chúa một số thời gian hạn hẹp nào đó? Một giờ thánh lễ ngày Chúa Nhật hay dịp lễ đặc biệt? Một vài việc đạo đức mỗi ngày? Ta cũng thường giới hạn tình yêu dành cho Chúa ở một số nơi nào đó. Nhà thờ, nơi làm công tác tông đồ, nơi hội họp. Ngoài những khoảnh khắc và nơi chốn đó, ta quên Ngài mà chỉ sống theo thói đời, mà quên mất rằng tình yêu mến ấy phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ cuộc sống ta, chi phối mọi suy nghĩ, mơ ước, ứng xử và cách làm việc của ta.
Mời bạn xem Chúa còn chỗ đứng thế nào trong con tim của mình, đang chiếm địa vị ưu tiên số một hay đã nhường chỗ cho những bận tâm khác như việc làm ăn, việc học hành, nỗi lo toan về vật chất, đam mê hưởng thụ v.v. Sống lời Chúa. Bạn hãy nán lại một giây thôi trước khi bắt đầu công việc hàng ngày, hướng lòng lên Chúa và sốt sắng xin Chúa thánh hóa công việc đó.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng cả con tim của chúng con. Nhờ vậy, chúng con có thể hết lòng yêu thương người lân cận như chính bản thân mình, như lời Chúa dạy. Amen.